Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023. Trong hơn 16 năm qua, ông Nguyễn Trường Chinh, một cựu chiến binh, đã liên tục gửi đơn lên tất cả các cấp chính quyền và tọa kháng trên các đường phố Hà Nội chỉ với một lời khẩn cầu để những người có thẩm quyền xem xét lại bản án mà ông cho là oan sai đối với con trai mình. Con trai ông, Nguyễn Văn Trường, bị kết án tử hình năm 2007 vì tội giết người và bị giam giữ từ đó tới nay để chờ thi hành án.
Nếu cố tình thi hành án, tôi sẽ mang xác của Trường lên Hà Nội đến các cơ quan trung ương đảng, nhà nước để đòi mạng.
Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Gia đình mình hôm 4 tháng 8 là nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tòa quyết định tiến hành tử hình Trưởng, đúng không ạ?
Vâng, hôm là họ thông báo là mời tôi ra ủy ban xã. Thì họ bảo là nội dung buổi làm việc hôm nay là để đưa cho ông cái thông báo là can phạm Nguyễn Văn Trường đã có án tử hình. Án tử hình đã có hiệu lực từ năm 2014. Thế thì xong rồi họ đưa cho tôi cái thông báo là nhận do hay là nhận thi hài. Thì tôi cũng viết vào biên bản là Nguyễn Văn Trường hiện nay đang đi kêu oan. Con tôi đang kêu oan mà bản thân tôi cũng đang đi kêu oan. Mà tháng nào tôi cũng gửi đều, không có tháng nào bỏ cả, gửi đi 4 nơi. Thành thử đây là một trường hợp tôi đang còn kêu oan. Nếu cố tình cứ ghi oan biên bản thế này, hiện nay tôi đang còn kêu oan cho tử tù Nguyễn Văn Trường. Nếu cố tình thi hành án, tôi sẽ mang cái xác của Trường lên Hà Nội đến các cơ quan trung ương đảng, nhà nước để đòi mạng. Nếu biết đúng như thế thì tôi kinh, mà không thì thôi. Thế thì họ cũng biết đúng như thế. Và sau thì họ hội ý xong, họ bắt tôi viết lại cái câu đó. Thì kỹ mà. Thì tôi hỏi họ là cái trước lúc có thông báo này, tất nhiên phải có quyết định thi hành án. Thế thì cho tôi xem cái quyết định thi hành án. Thì họ bảo là chúng tôi không đủ thẩm quyền để cho ông xem. Thế tôi mới gặn hỏi là nếu mà không có thẩm quyền cho tôi xem cái biên bản là cái quyết định thi hành án đó thì cho tôi biết ngày thi hành án. Thì họ bảo là cây này chúng tôi không đủ thẩm quyền để thông báo cho ông.
Chú nói là chú gửi đơn hàng tháng đến 4 nơi kể từ bao giờ chú làm việc đó?
Từ năm 2014, từ năm 2013, chứ nhờ là liên tục. Tháng nào tôi cũng gửi đều, Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát tối cao và tòa án tối cao. Những nơi đó là tháng nào tôi gửi, chẳng bỏ tháng nào cả. Cái năm 2014 ấy, là tôi gửi Chủ tịch nước một tháng 36 cái đơn, trong đó có hai đơn viết bằng máu. Thì cái năm đó nó có cái lệnh là hoãn thi hành án. Là năm 2014 là thi hành án lần thứ hai. Còn mấy hôm nay, hôm 4 này là nhận cái thông báo nhận cho cốt ấy, là thi án lần thứ ba.
Những lần kêu oan của chú thì từ năm nào chú đi lên Hà Nội đứng trước các cơ quan công quyền?
Trước đây thì tôi là một cựu chiến binh, một người nông dân, thì tôi chỉ nạp đơn hàng tháng mà tôi về thôi. Nhưng cái năm 2014 bắt đầu đưa con tôi ra là thi hành án, thì hôm là từ đấy thì tôi mình lên ở hẳn Hà Nội, tức là bán hết tài sản, nhà cửa, vườn đất, bắt đầu hết tiền rồi, nộp phí cho luật sư, rồi là in đơn, rồi là chạy chỗ nọ chỗ kia là gần như hết tiền. Thế thì năm 2014 là cùng cực lắm rồi. Thế là tôi mới lên Hà Nội, lăn lê thế này, ở thế này, làm thuê, làm mướn, rồi là đủ đò thế này để lấy tiền in đơn để kêu oan cho con. Riêng năm 2014 là tôi cũng vác cái khẩu hiệu là hãy cứu Nguyễn Văn Trường sắp bị chết oan. Nó là một cái băng rôn được căng ở trước cái cơ quan công quyền của Đảng và Nhà nước, như là Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng chính phủ, rồi là bên ban bí thư, rồi là ban nội chính. Còn khi mà hết giờ hành chính thì tôi ra ngồi chỗ đường mà đông người, giơ băng rôn lên ngồi tỏa kháng, tôi ngồi yên ấy, để cho họ nhìn. Thì ngồi chỗ nào đông người là ngồi, giơ băng rôn để cho bà con thiên hạ họ biết, để họ kêu dùm. Nhưng tôi ngồi nhiều nhất là từ 27 vào tháng 11 đến giữa tháng 1 năm 2015, là ngồi ở vườn hoa Lý Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm. Đó là thời điểm đó là ngồi bờ hồ Hoàn Kiếm là ngồi lâu nhất, là ngồi hơn một tháng, chờ khi nào mà có quyết định hoãn thi hành án. Nhưng mà khi có, tôi cũng nhận được quyết định, tôi chỉ nghe báo tiền báo Tuổi Trẻ đăng là đã có lệnh hoãn thi hành án của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nhưng mà tôi chưa nhận được quyết định thì tôi cứ ngồi đấy, ngồi miết. Còn hàng ngày thì cứ các chỗ nào đông người thì tôi vẫn ngồi. Nhưng mà thời điểm đấy là ngồi ngoài đấy là ngồi liên tục, liên khúc.
Chú thấy những cái phản ứng của mọi người đối với cái tọa kháng của chú như thế nào?
Thì cái đợt tôi ngồi năm 2014 ấy, họ đi ngang thì họ có dừng lại chụp hình, chụp ảnh, rồi họ đi. Nhưng mà khi bị xe của công an để có cái bảng là trật tự, có một cái loa ở trên đầu xe, họ chặn ngay trước chỗ tôi ngồi ấy. Thì từ hôm đấy là bị đông, bị gây thì tính tò mò, hay là dân họ dừng lại nhiều. Thì sau họ đưa thêm một xe nữa là hai xe. Nhưng càng đưa hai xe thì lại càng nhiều người dừng lại. Thế là khi đấy thì mình nhiều người biết đến. Tức là tự công an họ làm cho tôi nổi lên. Chứ trước đây ngồi một mình thì không nổi lắm, ít người họ quan tâm lắm. Nhưng khi bị công an che chắn và cái lúc bị công an bắt của đồn Trần Thiện ấy, thì hôm sau nó mới đông. Nên thử là tôi ngồi tỏa kháng là có cái lợi thế là mình không phải la hét gì, chỉ ngồi để người ta nhìn vào cái băng rôn đó và người ta tự hiểu là mình là một ông già đi kêu oan cho con trai ở Kim Thành Hải Dương sắp bị giết oan.
Chú đi kêu oan 17 năm thì là bao nhiêu năm chú đã bắt đầu đi tỏa kháng như thế này ạ?
Tôi tỏa kháng chỉ từ năm 2014, tức là cái năm đấy là vì mình mệt quá rồi, kiệt sức rồi, bắt đầu sinh mình phải nghĩ ra cái cách là ngồi yên lặng để tỏa kháng, ngồi như ngồi thiền, ngồi không nói gì. Thì tôi ngồi thiền là gần một tháng rồi, hơn một tháng rồi ở Lý Thái Tổ đó. Còn hàng ngày buổi sáng mình còn khỏe thì mình đứng căng băng rôn được, mình dơ lên đầu cao được thì mình căng buổi sáng từ 6 giờ đến tầm 8 giờ 8 rưỡi gì đó. Thế là khi nào mà vãn người thì mình lại là tại vườn hoa Lý Thái Tổ ngồi tỏa kháng. Một đợt này tôi đi dài hạn, đi kéo dài và có thể là hết tâm.
Thế khi mà viết thư bằng máu ấy, thì chú lấy máu ở đâu ra?
Lần đầu tiên năm 2014 là tôi lấy, không biết tưởng lấy. Đợt vừa rồi tôi lấy trên ngón này, tôi biết rồi. Đợt đấy là tôi lấy xe ranh, lấy trực tiếp một ven ở cổ tay của mình. Nhưng mà cứ chảy ra nó đông mất, thành thử tôi cứ cho chảy thoải mái. Cứ để kim nó cứ chảy, chảy lâu viết đấy. Mà viết một cái đơn kiểu ăn nó lâu lắm. Thành thử nó chảy lênh láng cả nhà. Và tôi cũng lần đó là tôi bị choáng. Vì người nó mệt nữa, vì để ăn uống thất thường, lo nghĩ nhiều, để mất máu nó cũng choáng. Nhưng mà lần này thì tôi chỉ cũng lấy ở ven ra. Nhưng mà tôi biết, hôm nay tôi không biết, mà tôi chỉ điểm chỉ, như lần này tôi chỉ điểm chỉ bằng máu thôi, chứ không biết. Thì cũng có người hỏi tôi, bảo thế ông lấy tiết lợn ông làm. Tiết lợn người ta thử, người ta biết chứ, ở trong cái đơn là nó thử nó biết cái máu gì là người ta biết chứ. Dối sao được, cái gì sự thật, vẫn là sự thật. Cái gì sai, vẫn sai. Chuyện gia đình chúng tôi chỉ làm sự thật thôi, chứ không làm cái gì sai cả. Đấy, vừa rồi cái lá thư của Nguyễn Trưởng nó cũng bảo là sai. Làm sao mà gửi nhiều như thế? Nó không biết đâu. Cháu nó phải vê cái thư bằng ngón tay ở tay này này. Đấy, bằng ngón tay này, hai đốt ngón tay nó nhét trong bụng con hươu. Nhưng trong bụng con hươu nó nhét bao nhiêu giấy cuốn vào nữa, nó mới khâu căng lên. Rồi nhét một trái tim to bằng bàn tay này. Nó cũng là đơn thư của nó. Nó phải gửi một lần nữa. Rồi các cái quyết định là cái bản án của cái tòa án ngô quyền cái trời rơi xuống đó, xử nó cũng gửi ra bằng cái đường đó. Thì chúng tôi ra về bắt đầu mảnh giấy nó nhỏ nhỏ bằng nửa một phần tư của tờ giấy A4 đó. Thì về tôi phải vuốt thẳng ra, đầu tiên là trước mắt là phải vuốt thẳng để ẩm lá thư xuống đất một lúc, phải ngồi trông hoặc là đen ấy một lúc vào đất chứ phải lên gạch đó ẩm, xong mình đưa tay vuốt thẳng xong mình cho vào một cái tập giấy hoặc quyển sách, dùng bàn là hơi nóng, nà lên cho nó phẳng, ra hiệu bố tô, mình bảo người ta là bố tô cho chữ to lên đấy, làm bản chính để cho to lên làm một bản, thế lấy bản đó là để bố tô nhiều bản.
Thế trưởng gửi ra bao nhiêu cái đơn như thế hả chú?
À, trưởng gửi ra thì nhiều thư, những cái gì mà nói đến Vũ Hán là nhiều lắm, nhưng mà điển hình nhất là cái thư kêu an dài mấy trang. Rồi đây là tôi bắt đầu cho người ta đăng lên, vì tôi biết khi đăng lên là con tôi không được gửi gì nữa. Ví dụ năm 2013 nhà báo nhà nước ấy là vào chụp được hình của trường, thì từ đấy trường là không cho gia đình vào, mang bất thư cái túi cái sách gì vào, máy ảnh điện thoại phải để ngoài hết, cho vào họ tủ khóa hết thì cho vào người không. Thế thì những cái gửi từ con nai con hươu rồi là cái trái tim rồi trong tủ hoa chẳng hạn, trường nó đan được 1.000 con hàng để nó bỏ ở đây, là nó phải đan như thế để nó quyết tâm, thứ nhất là nó rèn luyện thân thể, thứ hai là nó gửi ra để cho mọi người biết nó oan khuất như thế nào. Thì nó trùng tâm thiêu áo để kêu oan của bài ca là oan gửi là án oan ôn hận nhờ chính phủ giải oan hận này cho dân tên tấm lòng trong sạch thiên địa bước.
Thế những lần gửi như thế thì là gửi bí mật hả chú?
Vâng, ví dụ là con của trường đến thì nó gửi cho hôm nay là vì tôi có hai bố con cũng đánh móc với nhau, tôi hỏi là có gì gửi cho bố không, của bố con hươu này của bố trái tim này, của bố còn đây là của người ta cả đó bố nha. Có lúc mà nó gửi hôm nay này, tháng này nó gửi này, thì tháng sau nó mới bảo là con hươu màu đỏ là con hươu của bố đấy. Thế tôi hiểu, kia tôi lấy con hươu tôi bổ ra thì là của tôi, trong nó có đơn thì có những cái bài viết của nó nói về cái chuyện là oan ức, rồi nói về những lần bị tra tấn chẳng hạn, thì nó viết những cái đó nó gửi bí mật ra. Hai cái thư gửi ra công khai đấy là chỉ còn thăm hỏi về sức khỏe thôi, chứ không được nói vấn đề gì cả liên quan đến vụ án hoặc là này khác cả, chỉ nói về xã hội, cứ thăm hỏi sức khỏe với bà con hàng xóm làm gì, có chuyện gì thì biết là hỏi thôi.
Từ bao giờ thì trưởng gửi những cái bức thư này ạ, và trong bao lâu hả chú?
Thì là em gửi từ năm 2008, 2009, 8X, sáng 9 nhiều, đến năm 2015 là chấm dứt, vì tôi tung ra phát là chấm dứt, không cho trưởng đan đấy nữa, đan con hươu, con nai nữa, con tôm nữa, mà cũng cho làm, mà cũng cho gửi ra nữa. Vì nó, cái gửi ra nó phức tạp lắm, nó phải lấy cái túi ni lông mà gửi qua của bạn gửi vào, túi ni lông được, nó bị xe ra thành sợi, rồi nó bị kết lại vào thành sợi, cái sợi chỉ, nó bị đan thành con hươu, đan thành con tôm, đan thành trái tim nhỏ, còn cái trái tim to thì nó làm bao bì, bao sắc rắn, đấy. Thì để nó làm đồ chơi, nó bảo thôi giờ mẹ ở nhà ngồi chợ bán cái chỉ đấy, qua ngày thì con gửi cái này ra bán được đồng nào thì thêm vào cho bố mẹ lấy tiền để mà in đơn gửi cái oan cho nó. Yêu con hươu mà trả đá thành chữ oan đấy, ba con hươu đó tôi biết nó làm trong 4 tháng mới gửi ra đủ 3 con. Tôi gửi con thứ nhất là con chữ A, con thứ hai là con chữ O, con thứ ba là con chữ N, có chức ức của nó, thành thử cái việc làm của nó là một việc làm tỉ mỉ kỳ công, dùng hết nội tâm để đã làm việc đó. Tại vì chúng tôi kiên quyết không bán.
Cái nỗi oan của trưởng có phải là nguyên nhân để gia đình mình đi kêu oan trong suốt 16 năm qua, tức là cái quyết tâm của trưởng muốn chứng minh là mình oan?
Vâng, vì thực tế nó là oan. Vụ án xảy ra ở Hải Phòng, con tôi ở Hải Dương, có rất nhiều người làm chứng, có rất nhiều người biết, nhưng mà công an đánh cả nhân chứng, xích tay vào ghế, đánh vào đầu. Chính thằng Đoàn là em của nó cũng xuống, chỉ cầm những cái xác nhận của các nhân chứng xuống. Thằng Đoàn nói thực ra là nó là chỉ một người cầm hộ đó, nhưng bị bắt khẩn cấp tại công an luôn. Đánh nó như vậy là không thở được. Cũng phải biết là anh trưởng, nó bắt biết là mày phải biết là thằng trưởng về sáng 15 tới buổi chiều 14. Thế mà thằng Đoàn phải biết này, nó đánh lừa. Nó ở mày không biết là tao bắt, tao đánh chết. Mà không, mai còn bắt cả mẹ mày xuống nữa. Thế là mà mày biết vào thì mai không bắt mẹ mày, mà mày cũng được thả ra ngay. Thế là Đoàn nghe là không, tuổi trẻ không hiểu pháp luật, rồi là đau quá không chịu được, thế là viết ra, nó đọc cho biết, viết xong là nó nhốt luôn tù 2 năm. nhân chứng Tuất cũng là tố cáo là không trước tòa, nhân chứng Tuất cũng khai đúng hai lần tòa sơ thẩm phúc thẩm vẫn khai đúng như lần thứ nhất nộp đơn kiến nghị xác nhận, nhưng mà tòa không nghe đâu, chỉ theo cái hồ sơ công an thôi, vì cái xác nhận của trong hồ sơ của Tuất là bị công an nó đánh, nó xích tay vào ghế, rồi nó dùng khóa số 8 nó khóa vào ghế rồi đánh tra tấn đe bắt cả bố mẹ vợ con của Tuất, thì Tuất phải cuối cùng phải biết là nhớ nhầm ngay, thì tình trạng đoàn vậy, cho nên nó ép cung tất cả những người có mặt hôm đấy. Là
những cái lần mà trưởng nói bị tra tấn là như thế nào ạ?
Cái thứ nhất là trước tòa sơ thẩm và phúc thẩm trưởng đều đứng lên xin phép tòa cho cởi quần áo ra các vết thương đang trên người đang còn đấy, và tố cáo Dương Tự Trọng là ép cung đánh đập như thế nào. Có một lần như vậy là ví dụ như ở cái tòa sơ thẩm trưởng nói là công an đánh tôi liên tục trong 3 ngày, tức là không ngớt, họ thay nhau người này đánh mệt thì nghỉ, người khác lại vào đánh tiếp, tức là họ dừng đánh thì con mới thở được. Tức là trước tòa trưởng cũng nói rõ đấy. Lúc vào trại Trần Phú là trưởng trong tình trạng là bị thương rất là nặng, trại Trần Phú là sợ trưởng chết là họ phải chịu trách nhiệm, cho nên là cái trại đấy bắt phải lập biên bản chứng thương cho trưởng lúc nhập trại, bác sĩ ký xác nhận, nhưng mà cái biên bản chứng thương của trưởng đấy không có trong hồ sơ của công an.
Trong 16 năm kêu oan như này, chú nói là chú bán hết nhà cửa, gia đình không còn gì, chú có bao giờ mất hết lòng tin không? Chú và gia đình mất hết lòng tin đến một ngày nào đó mình không cần kêu oan được nữa không?
Sống ở trên đời ai cũng có một ước mơ và ai cũng có một niềm tin, thì tôi tin rằng sẽ có những người có đức, tôi tin một ngày nào đó sẽ có một người có đức mà họ sẽ vì dân tộc Việt Nam, vì nền tư pháp Việt Nam, họ sẽ cứu Nguyễn Văn Trường thoát khỏi cái án oan và trả lại công bằng cho Nguyễn Văn Trường, cho gia đình tôi.
Trước đây thì chú chỉ là một mình gia đình mình đi kêu oan, sau đó thì nhận được cái sự ủng hộ quan tâm của nhiều người, bây giờ có cả cộng đồng quốc tế nữa. Chú có thấy là cái công cuộc mà kêu oan của mình bây giờ đã được đền đáp?
Tôi cũng thấy được cái hiệu quả của việc kêu oan của tôi đã có hiệu quả, đã có hiệu lực. Vì thế này, tôi kêu oan từ cái thứ nhất là nạp đơn lên các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, đi tỉnh từng cấp lên cao đã nhiều năm nay. Nhưng khi không được thì tôi ra ngoài xã hội, tôi cứ giơ khẩu hiệu ngồi tòa kháng để cho mọi người, cộng đồng từ nước ngoài, từ ngoài nước đến trong nước họ nhìn thấy. Và hiện nay cái đó đã có hiệu quả, họ đã nhìn thấy và họ đã có lòng trắc ẩn đến với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế. Họ đã nhìn nhận được cái vấn đề và đã có những cái tác động với chính phủ Việt Nam. Đó là cái việc mà tôi thấy cái kêu oan của tôi 16 năm qua đã đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng cái mong muốn tột cùng tôi đó là con tôi phải được thả tự do, được cứu sống, trước hết là phải được hoãn thi hành án để cứu sống tử tù Nguyễn Trường bị oan sai, được điều tra xét trở lại vụ án oan này để trả lại công bằng cho con tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.